Hôm nay ngày 1 tháng 10 2018 tại thiền đường Lầu Ba, chùa Giác Ngộ, có hơn 400 học viên trên tổng số 600 người đăng ký học tiếng Hàn với cô giáo Sử Tuyết Nhung, người có kinh nghiệm giảng dạy tại Trung tâm Hàn Việt, trường Đại học Lạc Hồng. Cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón tất cả các học viên tiếng Hàn. Nhân dịp này tôi xin có một số chia sẻ, mong các bạn trẻ đã cùng suy gẫm. Thứ nhất, trí tuệ là chiếc chìa khóa quan trọng. Trong kinh điển Pali đó, Đức Phật dùng câu ngắn: trí tuệ làm ánh sáng soi sáng cuộc đời. Trong kinh điển Đại Thừa đó, Đức Phật khẳng định trí tuệ là sự nghiệp. Trí tuệ trong đạo Phật ấy, thì bao hàm tất cả các kiến thức thuộc về khoa học, thuộc về nguyên lý. Ngoài ra còn có kiến thức về nhân duyên quả, kiến thức về kiếp sau là có thật, kiến thức về tiềm năng là có thật, kiến thức sử dụng phương pháp đúng để biến ước mơ trở thành hiện thực, và kiến thức làm cho cuộc đời của mình á trở nên hạnh phúc hơn, xử lý khổ đau một cách khôn ngoan hơn, và để trải nghiệm được niềm an vui hạnh phúc trong đời. Để làm sứ mệnh đó đó thì chùa Giác Ngộ có rất nhiều lớp học miễn phí diễn ra vào các ngày 24/6, 3/5, 7. Về lĩnh vực Phật học đó, Buddhist Studies, như một ngành triết học đó, thì chùa Giác Ngộ có 4 lớp: Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, kinh pháp cú trích giảng và kinh trung bộ trích giảng. Về ngoại ngữ đó, thì chùa Giác Ngộ có các lớp ngoại ngữ miễn phí, bao gồm lớp tiếng Anh, lớp tiếng Trung, lớp tiếng Khmer, và bắt đầu hôm nay lớp tiếng Hàn. Về kỹ năng đó, thì chùa Giác Ngộ có lớp thư pháp miễn phí, cũng như một số chương trình giao lưu kỹ năng miễn phí được chia sẻ bởi các diễn giả là những người trở thành tấm gương trong nhiều lĩnh vực thành công trong xã hội. Ngoài các chương trình học nêu trên đó, thì chùa Giác Ngộ còn có những chương trình học để làm chủ tâm diễn ra vào các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. 14:30 thứ bảy đó thì dành cho các cháu mầm non, thiếu nhi tuổi lên 3 đến tuổi vừa 3. Vào sáng chủ nhật từ 7:00 đến 11:30 thì có chương trình dành cho thành phần trung niên và lão niên. Chiều chủ nhật vào lúc 13:30 cho đến 17:30 thì chương trình sinh hoạt cho thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên. Tôi rất mừng điều hôm nay đó, có thể nói 90+% là các bạn trẻ với niềm thao thức lớn, lý tưởng lớn, và đã dành thời gian thay vì châu đầu vào việc truy cập các mạng xã hội, game điện tử, internet, chit chat trên mạng, mà phần lớn là những chuyện nó không có mang lại hạnh phúc và tương lai cho mình, thì các bạn đã dành thời gian đó về chùa để học và lớp tiếng Hàn nói riêng, cũng như là các lớp học kiến thức, học ngoại ngữ, và học để chuyển hóa thân và tâm nói chung. Cho một tràng vỗ tay thật là lớn để tán dương. Điều hai, lịch sử ban giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Nói với vấn đề này đó thì có lẽ có 300 trang sách cũng chưa mô tả hết. Tôi nhắc hai sự kiện quan trọng đó, mà theo đó làm nổi bật được hình ảnh của Việt Nam trong quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc nói riêng và Nam Bắc Triều Tiên nói chung. Khi nhà Lý bị lật ngôi thay thế bằng nhà Trần đó, thì con cháu của nhà Lý phải đi tị nạn. Trong số các hoàng tử con của vua Lý Anh Tông đó, thì có hoàng tử Lý Long Tường. Cùng với họ tộc Triều Lý đó, vượt biên đường biển, một số đó để dừng lại ở tại Đài Loan với khoảng vài trăm nhóm tùy tục. Số còn lại đó cùng với thái tử Lý Long Tường đó đi đến địa điểm mà bây giờ chúng ta gọi đó là Hàn Quốc. Một điều rất là đặc biệt đã diễn ra, đó là trước đó vài ngày đó, vua của Hàn Quốc, tôi đã gọi là Cao Ly, nằm mơ thấy con chim đại bàng màu vàng bay đến và cư trú trên đất nước Cao Ly của ông. Ứng với giấc mơ đó đó, thì được báo tin có một đoàn hoàng gia đến từ An Nam, tức là Việt Nam mà lúc đó đó, thì nhà vua đó đã cho đón tiếp một cách rất là nồng hậu, thay vì đó xem như là người tị nạn, thậm chí có thể bị bắt, bởi vì đây là tướng mà và binh sĩ. Và nhanh chóng đó, đã cho phép hoàng tử họ Lý của Việt Nam đó được sống hòa bình với hoàng gia của Cao Ly. Vào năm 1232, khi quân Mông Cổ đó tấn công Hàn Quốc bằng con đường biển và con đường bộ đó, thì lính triều đình của Cao Ly lúc đó là gần như là bị thất bại. Đang khi Lý Long Tường đó, vì là một tướng lĩnh giỏi của Việt Nam, đã khởi nghĩa và đánh đuổi được giặc Nguyên Mông ra khỏi Cao Ly. Khi là công việc đó đó, tại ông cưỡi con ngựa trắng, cho nên đó người Cao Ly đó đã phong tặng biệt hiệu cho tướng Lý Long Tường đó là tướng ngựa trắng. 21 năm sau đó, tức là vào năm 1253, một lần nữa giặc Nguyên Mông tấn công Cao Ly. Và cũng vào thời điểm đó, lúc đó Lý Long Tường đã trên 70 tuổi, và võ thuật cao cường, binh pháp lỗi lạc, đã giúp cho Cao Ly đó một lần nữa đánh đuổi giặc Nguyên Mông ra khỏi Cao Ly. Cho nên đó, vua Cao Ly đó xem Lý Long Tường đó như là con trai ruột của mình. Hiện nay đó thì họ tộc và Lý Việt Nam vốn định cư tại Cao Ly từ thế kỷ thứ 13 đó, có một chỗ đứng và rất được kính trọng trong lòng của dân tộc Cao Ly. Vì nếu không có sự đóng góp to lớn của Lý Long Tường đó qua hai lần chiến thắng giặc Nguyên Mông đó, thì có lẽ Cao Ly đó đã trở thành thuộc địa của Mông Cổ đó. Các bạn nên nhớ là vào thời điểm đó đó, Mông Cổ chỉ thua chiếm trận ở hai nơi thôi. Thứ nhất là Việt Nam, và thứ hai là ở Cao Ly, cũng do là tướng Việt Nam lãnh đạo. Và đang ghi là thắng Trung Quốc, thắng Liên Xô, thắng nhiều nước châu Âu. Cho đến lúc đó, Thành Cát Tư Hãn bị chết. Mà theo luật của đất nước này đó, dù đang ở đâu, tất cả phải cắt quân đi về để làm lễ quốc tang. Chứ nếu không có cái tập tục đó đó, thì châu Âu bây giờ đã bị cai trị bởi người châu Á giống dân Mông Cổ đây. Nói như thế để thấy là Mông Cổ là cực kỳ tinh vi giỏi về bên Pháp, thông minh đó, về kế hoạch, hiên ngang bất khuất đó, trước đó là đối thủ. Thì đó là một cái sự rất quan trọng trong lịch sử Việt Nam và Hàn Quốc trung đại. Chúng ta cần nhớ để hãnh diện tự hào về tấm gương chói sáng đó. Câu chuyện thứ hai, đó là vào tháng 5 năm 2015, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lúc bây giờ là ông Ban Ki-moon có hai ngày làm việc chính thức với Bộ Ngoại giao và Chính phủ Việt Nam, nhưng không hề đưa vào trong chương trình chính thức. Chính phủ Việt Nam hoàn toàn không biết, Chính phủ Hà Nội hoàn toàn không biết, Bộ Ngoại giao hoàn toàn không biết. Ông ấy lặng lẽ cùng với một vài trợ lý của mình đến nhà thờ họ tộc Phan Huy, một huyện của Hà Nội, để làm lễ kính tổ tiên, vì ông ấy là họ Phan Huy. Theo các nghiên cứu của một số học giả ở Hàn Quốc thời cận đại này đó, thì ông Phan Huy chú đó là có gia đình ở tại Hàn Quốc và đã sinh ra một nhánh mà ảnh hưởng của nhánh này đó rất là đẳng cấp tại xã hội của Hàn Quốc trong hơn 100 năm trở lại đây. Dĩ nhiên dữ liệu đó đó, nó là một cái điều mà chúng ta cần phải nghiên cứu sâu hơn nữa từ phía các sử gia nước Hàn và sử gia Việt Nam. Trong cái sổ lưu bút của dòng họ Phan Huy đó mà tôi có đọc được, thì ông Phan Kinh Môn đó đã ghi rất rõ ông ấy là họ tộc Phan Huy và đến đây để nhận họ tộc. Từ tháng 5 2015 đến giờ thì chưa có những cuộc viếng thăm nào kể từ sau khi ông rời khỏi vai trò Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Và báo chí của Việt Nam, báo chí Hàn Quốc cũng lặng lẽ quên đi sự kiện quan trọng này. Nếu giả thuyết của ông Ban Ki-moon rằng ông ấy là con cháu của Phan Huy chú đó, thì rõ ràng một lần nữa trong lịch sử ban giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc đó, chúng ta đã làm nên hai kỳ tích. Thứ nhất là cứu Hàn Quốc khỏi nạn giặc ngoại xâm của Mông Cổ. Và thứ hai đó là hiến tặng cho Hàn Quốc một công dân ưu tú của thế giới, lãnh đạo vai trò lớn nhất của thế giới, đó là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Các bạn nên nhớ hai sự kiện này, các sự kiện khác các bạn được quyền quên. Điều ba, mối quan hệ lặng đặng giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Khi ý thức hệ chính trị tư bản được Mỹ ủng hộ ở Nam Hàn và Cộng sản được Liên Xô ủng hộ ở Bắc Hàn, cuộc nội chiến diễn ra 3 năm, một năm 1950 đến năm 1953. Còn Việt Nam chúng ta là 30 năm, nội chiến hàng ngày. Gia tài của mẹ để lại cho con theo Trịnh Công Sơn là một nước Việt Nam buồn, tan tóc, phân ly, hận thù dân tộc, chiến tranh lạnh, và mất rất nhiều thế kỷ để tái xây dựng. Hàn Quốc may mắn hơn chúng ta chỉ có 3 năm thôi. Vào năm 1962, đó là thời điểm bắt đầu khi cựu tổng thống Park Chung-hee lãnh đạo đất nước Nam Hàn đó, thì GDP của Hàn Quốc lúc đó quý vị biết là chỉ có 82 đô cho mỗi công dân trên một năm, tức là thấp hơn Việt Nam, nhất là miền Nam Việt Nam dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa, từ Quảng Trị cho đến Mũi Cà Mau. Chưa đầy 10 năm sau đó đó, Hàn Quốc đã tăng trưởng GDP đều đặn mỗi năm 9%. Đang khi Việt Nam chúng ta trong mấy năm vừa qua đó gọi là nền kinh tế có chiều hướng phát triển tốt chỉ đạt được 6,7% thôi, Hàn Quốc 9% liên tục. Bây giờ đó là GDP của Hàn Quốc đó, mỗi năm đó, có năm đó là 24.000 Mỹ Kim, có năm 26.000 Mỹ Kim, và trở thành nước có GDP đứng thứ nhì ở châu Á chỉ sau Nhật Bản thôi, cao hơn cả Mỹ. Nếu các bạn vào trong Google gõ về Hàn Quốc á, bấm vào video clip, các bạn sẽ xem được các phóng sự của VTV ghi nhận Hàn Quốc từ năm 1962 trở về trước á, nó nghèo còn hơn các ổ chuột. Và chỉ trong vòng có 2 thập niên thôi, Hàn Quốc đã lột xác. Bây giờ các bạn thử đặt câu hỏi, cái gì đã làm cho Hàn Quốc lột xác? Dĩ nhiên đó, đó là phương pháp và cải cách đúng. Và tất cả những người Hàn Quốc đó cùng giữ phần vào phương pháp đó, chứ còn chính phủ không thì không thể làm nên được. Trước năm 1962 đó, Nam Hàn phải cử người sang lao động phổ thông tại miền Nam Việt Nam. Bây giờ thì Hàn Quốc có khoảng 200.000 người Việt Nam định cư, sinh sống, học tập, làm việc. Trong số đó có 70.000 cô dâu, 50-60.000 sinh viên và thực tập sinh. Còn lại đó là những người lao động phổ thông. Nếu dùng những ngôn ngữ bình dân chút xíu đó, thì chúng ta đã xuất khẩu, cái này không phải là nhục mạ nha, dùng cái từ mà dân gian người ta thường nói đó, thì mình thấy rõ cái hình ảnh tệ hại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay trong quan giao với Hàn Quốc. Chúng ta xuất khẩu cô dâu sang Hàn Quốc, chúng ta xuất khẩu lao động ô xin sang Hàn Quốc. Và trong số đó rất nhiều người sau khi hoàn tất 4 năm 9 tháng hợp tác lao động đã không muốn về. Vì nếu biết tiện tặng trong gần 5 năm làm việc đó, không ăn chê, các bạn trẻ đó có thể mang về cho gia đình của họ đó 50.000 Mỹ Kim, vì tiền lương đó 2.000 mấy đô la trên một tháng. Tôi đã có 2 lần thuyết giảng cho cộng đồng Việt Nam ở Hàn Quốc, lắng nghe những tâm sự. Và cái thân phận của người Việt Nam ở Hàn Quốc á, bị coi rẻ, bị khinh thường, bị bạc đãi, cũng giống như thân phận của người Việt Nam ở Nhật Bản, ở Đài Loan và ở những nước mà người Việt Nam cứ nghĩ rằng là chỉ cần làm cô dâu cho một người ngoại quốc nào đó đó, thì thân phận của gia đình mình đó sẽ được thay đổi. Nhưng rồi đó, chúng ta không nghiên cứu về văn hóa Hàn Quốc, cũng như là ngôn ngữ, giao tế. Khi qua đến đó rồi đó, rất nhiều cô dâu đã bị tâm thần, trầm cảm, bế tắc. Cho đến bây giờ đó, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đó, chẳng có mấy người có được nhà độc lập, phần lớn là ở ké nhà chồng thôi. Cái mặc cảm và tự trọng hảo đấy đã làm cho rất nhiều cô dâu phải giấu với gia đình của mình ở Việt Nam, vì đã lỡ xây dựng hình ảnh của mình đó, lấy được chồng Hàn Quốc là mình giàu sang mà, phải đóng một cái vai là con rất thành công, em rất thành công, chị rất thành công, đang khi biết bao nhiêu nước mắt và khổ đau, và thậm chí là khổ nhục đó, để có được một khoản dư nào đó gỡ về cho gia đình mình được hãnh diện và tự hào. Gần đây đó thì dưới tác động của Đại sứ quán Việt Nam và một phần cũng do cái chính sách cải cách được một số đảng phái tiến bộ đó khởi xướng, thì Hàn Quốc đã bớt đi phân biệt đối xử và họ thiết lập ra các mối quan hệ đa dân tộc và liệt dấu Việt Nam vào thiểu số đứng thứ hai sau Trung Quốc, để các trẻ em Việt Nam sinh ra từ gia đình mẹ Việt chồng Hàn đó bớt đi những sự cô lập xã hội xảy ra trong xã hội Hàn Quốc, và việc này nó tương tự như ở Đài Loan và Nhật Bản. Thú thật quý vị đó, phần lớn người Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản đó, phần lớn là chồng nghèo và chồng tàn phế. Những người mà ở ngay xứ sở của họ đó gần như rất khó có cơ hội để lấy được vợ, hoặc là có những vấn đề tâm lý, có vấn đề tâm thần. Nó là đại đa số. Dĩ nhiên cũng có một thiểu số chỉ may mắn là lấy được chồng giàu thì có được hạnh phúc, số đó không đáng kể. Cho nên khi thầy Quảng Tịnh phỏng vấn các bạn trẻ rằng là học tiếng Hàn để làm gì, có bạn rất là tự nhiên học tiếng Hàn để đi du lịch. Thực tế đó, ở Hàn Quốc không có gì để du lịch. Nếu nói về phong cảnh đẹp, Hàn Quốc chưa bằng được 1/30 của Việt Nam. Còn cảnh mùa thu, không chỉ riêng ở Hàn Quốc, tất cả những nước nào có xứ tuyết đó mà, có tuyết rơi, thì lá phong đỏ giống như nhau. Và cái đẹp ở Hàn Quốc không thể nào đẹp bằng Nhật Bản, hay đẹp bằng Hoa Kỳ, đẹp bằng Canada. Còn nói về cảnh thiên nhiên đó, thì Hàn Quốc thua xa Việt Nam. Các bạn đi rồi các bạn sẽ thấy. Có bạn thì trả lời là vì thích xem phim Hàn, thích các idol Hàn Quốc. Idol Hàn Quốc á, khi mà bỏ cái backup ra xấu hơn người Việt Nam. Từ nhỏ đó, gia đình Hàn Quốc phải cho giải phẫu thẩm mỹ như một phần thưởng đối với cái học sinh Hàn nào mà đậu điểm cao. Chứ nếu mà nói về tự nhiên và thiên nhiên á, cha mẹ sanh sao mình có thân phận vậy đó, thì người Việt Nam mình đẹp hơn. Các bạn sẽ gặp gì đó, ngày hôm nay đó lớp khai giảng về tiếng Hàn phải nói điều gì tốt đẹp về Hàn, tại sao nói những cái điều mà không hay. Đạo Phật dạy chúng ta đó là phải nhận thức hiện thực đang là. Nếu không khéo các bạn sẽ mang một cặp kính hồng với một cái kỳ vọng rất lớn, mà đôi khi các bạn chưa có được một bức tranh toàn diện về nó, các bạn sẽ bị tuyệt vọng, và rất nhiều trong số đó đã chọn cái đường tự tử mà chết. Hiện nay tại Việt Nam đó, thì có khoảng 200.000 người Hàn Quốc sinh sống. Họ đến Việt Nam làm gì? Là các doanh nghiệp lớn, đại diện các tập đoàn lớn, tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn đa ngành nghề. Và họ đến đây để làm chủ người Việt Nam chúng ta. Do đó, nếu các bạn chỉ đơn thuần dừng lại ở những cái suy nghĩ rất là chân tình, điều đó đáng trân trọng thôi. Chúng ta hãy nghĩ cái gì đó lớn hơn chút. Học tiếng Hàn không phải để đi du lịch, học tiếng Hàn không phải để đi xem phim, học tiếng Hàn không phải để giao lưu được với các idol phim ảnh, ca nhạc, rồi với thời trang, với người mẫu, mà học Hàn Quốc ấy, để trở nên ngang bằng với Hàn Quốc và giàu hơn Hàn Quốc. Điều cuối cùng á, tôi muốn các bạn suy nghĩ về cách thức người Hàn lột xác chính họ. Năm 1915, Hàn Quốc bị Nhật Bản đô hộ. 35 năm bị đô hộ đó, người Hàn Quốc nhục nhã vì bởi nền văn hóa và văn minh của họ đi trước Nhật Bản, mà phải bị thúc thủ bởi người Nhật Bản. Thì chủ trương của những người sĩ phu nước Hàn Quốc là gì? Có 6 chữ thôi mà họ nằm lên lịch sử: tri Nhật, dụng Nhật, thắng Nhật. Tri Nhật là biết rõ Nhật, biết rõ Nhật thì phải đi học Nhật. Các ông chủ tập đoàn đa quốc gia như là Samsung và LG, nếu quý vị đọc tự truyện của họ thì sẽ thấy họ phải cầm cặp táp như là các cậu học sinh lớp 1 sang Nhật Bản học. Và riêng chủ tập đoàn Samsung đó, phải nói, Hyundai, nhất là Hyundai, dạy các những người đi tùy tùng á, các bạn phải ghi chép tất cả những gì các bạn thấy ở Nhật Bản mà Hàn Quốc không có, đi để học. Họ ghi chép những cái điều hay hơn Hàn Quốc, tiến bộ hơn Hàn Quốc, giỏi hơn Hàn Quốc, vì chú hợp về báo cáo lại. Thế vì một con mắt hay là một người hai con mắt thì không thể nhìn bằng một tập thể 100 con mắt. Thời đó thì chưa có truyền thông kỹ thuật số như bây giờ. Thời đại chúng ta là thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, Industrial Revolution. Còn cái 4.0 thực ra đó là the fourth. Gọi 4.0 là nó không đúng đó. The fourth Industrial Revolution. Nhật á, chỉ diễn ra sau khi học hết những cái tinh hoa của Nhật về khoa học, giáo dục, kỹ thuật, mọi thứ, cách tổ chức dân sự, tinh thần kỷ luật và họ đã mang kịch bản Nhật áp dụng cho Hàn Quốc. Và cam kết của họ là gì? Rửa cái nhục lịch sử bị Nhật đô hộ, bị Nhật coi nhục. Lính của Nhật á, đã hãm hiếp chị phụ nữ Hàn Quốc, mà đó là cái tệ nạn chiến tranh chung khắp nơi. Phụ nữ và tài sản là gì? Chiến lợi phẩm của binh sĩ. Nỗi nhục đó đến bây giờ Hàn Quốc buộc người Nhật Bản phải thừa nhận, chấp nhận các cái tượng đài phụ nữ biểu tượng của nỗi nhục mạ này. Nhật Bản đã chối từ, không hợp tác. Thì cái cam kết của người Hàn yêu nước là gì? Thắng Nhật. Từ GDP 82 đô vào năm 1982 cho đến năm 2000, GDP của họ đã được lên đó là 20.000 Mỹ kim. Đến năm 2018 này đó là 20 mấy ngàn Mỹ kim, hơn Hoa Kỳ, hơn Canada, hơn nhiều nước châu Âu. Đó là họ đã thắng được Nhật ở nhiều phương diện. Do đó trong lớp học hôm nay đó, tôi muốn các bạn suy nghĩ những điều mà tôi vừa gợi ý. Tổ thì chúng ta vào thế kỷ thứ 13 đã làm vang danh đất nước Việt. 2 lần chiến thắng giặc Nguyên Mông để mang lại độc lập, chủ quyền, lãnh thổ cho Cao Ly. Và ông Ban Kinh Hun, theo giả thuyết của ông ấy, ông là con cháu của dòng họ Phan Huy. Chẳng lẽ người Việt của chúng ta cứ tiếp tục thỏa mãn với cái thân phận đi làm ô sin, thân phận làm cô dâu, thân phận làm lao động phổ thông, và chỉ thỏa mãn với cái đồng lương mà một bạn Phật tử vừa nêu ra, 1.000 đô một tháng. 1.000 đô một tháng thực ra các bạn cũng là làm thuê thôi, có thể làm với vai trò là manager. Thì đối với cái đồng lương Việt Nam là rất cao, nhưng chúng ta vẫn là người làm thuê. Làm thuê cho một thiểu số tỷ phú và triệu phú ở nước ngoài làm giàu trên nguồn tài nguyên của chúng ta, bán với cái giá rẻ mạt, dạng thô. Và nguồn lao động chất xám của chúng ta được trả lương một cách rất là bèo bọt. Tôi muốn nêu những cái sự thật đáng lòng đó để tất cả chúng ta cùng suy gẫm. Và nếu có thể mượn được kịch bản của Hàn Quốc, tôi khuyên các bạn nên nhớ 6 chữ: tri Hàn, dũng Hàn và thắng Hàn. Trong cuộc chiến miền Nam với miền Bắc Việt Nam đó, vào năm 1966, vì là đồng minh của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ lúc đó là ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, thì Hàn Quốc đã gửi 3 vạn quân đến chiến trường Việt Nam. Nhưng mà họ đó, lúc đó chính sách của Mỹ là gì? Muốn giữ lính của Hoa Kỳ 100.000 quân. Trong số đó có 58.000 quân đã tử trận tại Việt Nam. Và quân liên minh, đồng minh của Hoa Kỳ, cho cái cuộc chiến mà lúc đó họ nghĩ rằng nếu không xóa sổ Cộng sản của Việt Nam đó, thì Đông Dương này sẽ trở thành nước Cộng sản, và đó là mối đe dọa cho chủ nghĩa tư bản trên toàn cầu. Chính sách của Mỹ lúc đó là gì? Cho phép binh lính xả giàn hưởng thụ phụ nữ. Và 3 dạng lính của Hàn Quốc đó đã mang lại nỗi nhục cho phụ nữ Việt Nam, hãm hiếp phụ nữ Việt Nam, trẻ em Việt Nam, phần lớn là trẻ em dưới 18 tuổi. Nỗi đau chiến tranh giữa Việt Nam và Hàn Quốc là chưa có thể nguôi được. Và đối diện với chùa Giác Ngộ thì có công viên Đại Hàn. Đó là đánh dấu của giai đoạn 66 khi mà Hàn Quốc được cử sang đây để làm sứ mệnh của Hoa Kỳ với tư cách là đồng minh. Bây giờ được gọi là công viên hòa bình. Bỏ cái từ mà cái thời Việt Nam Cộng Hòa nêu ra, dùng khái niệm hòa bình để chúng ta quên đi quá khứ, xây dựng cái mối quan hệ ngoại giao văn hóa, ngoại giao chính trị, ngoại giao dân dân, ngoại giao tôn giáo. Trong đó có những cái ngoại giao như là du lịch và phim ảnh vân vân, để làm giàu đẹp sự lợi ích của hai bên. Thì việc học tiếng Hàn được chùa Giác Ngộ tổ chức ở tại chùa Giác Ngộ dưới sự đứng lớp của cô giáo Sử Tuyết Dung, đó là một điều rất đáng được tán dương. Thì cách đây vài tháng á, cô Dung á, đến chùa nhờ tư vấn Phật pháp. Thông qua cái tư vấn á, thì chị ấy cho biết là chị ấy là giảng viên dạy tiếng Hàn. Gợi ý qua lại thì chị ấy hoan hỷ nhận lời cho lớp học ngày hôm nay. Vì khoảng 600 người đăng ký, mà thông thường một lớp ngoại ngữ muốn có chất lượng đó 25 đến 50 người thôi. Tôi cũng là hiệu phó Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, vậy là phó ban giáo dục trung ương, giáo dục Phật giáo trung ương của Giáo hội Tổ quốc. Tôi tốt nghiệp tiến sĩ triết học Đông Tây năm 2001, thì tôi rất hiểu về cái quy cách là lớp học, cũng như làm thế nào để một cái lớp học đạt được kết quả chuẩn. Nhưng mà sức của người dạy là có giới hạn. Ngoài ra thì chị Nhung cũng cần phải tiếp tục giảng dạy ở các trường khác. Cho nên ở chùa chúng ta chị ấy chỉ dành được 2 ngày, đó là thứ hai và thứ sáu, chia làm 2 ca. Ca 1 vào lúc 18 giờ cho đến 19:30, ca 2 đó là 19:45 đến 21 giờ. Thì như vậy thì mỗi nếu mà 600 người đăng ký đi học đủ hết á, thì mỗi một lớp á sẽ còn khoảng 300. Và chị ấy cũng mới vừa đưa qua thông tin á là chia ra thành hai lớp nữa, ca 1 vào lúc 14 giờ cho đến 15 giờ 30, ca 2 đó 15 giờ 45 đến 17 giờ, cũng vào thứ hai thứ sáu luôn hả? Đó, thì chị ấy sẽ mời thêm một giáo viên bạn khác nữa đó, để đáp ứng cho cái nguyện vọng rất là chân thành của giới trẻ ở đây. Nếu mà bạn nào là sinh viên đó thì giơ tay lên giùm ạ. Đại đa số rất đáng được tán dương. Thì tôi kỳ vọng rằng là các lớp học đó tránh hiện tượng kim tự tháp. Tức là lúc đầu á thì nó giống như cái đế rất là đông, học là vài tuần là dấn dần, vài tháng tuột dần, vài năm là còn có le que. Khi học bất cứ một cái gì đó ngoài đam mê, chúng ta phải có mục đích. Sử dụng mục đích đó cho cái gì? Các bạn trẻ trả lời rất là chân tình, để xem phim Hàn Quốc khỏi phải subtitle, để đi du lịch Hàn Quốc, để làm với các công ty Hàn Quốc lương cao hơn Việt Nam. Cái đó thì cũng rất là chân thành thôi, không có gì để đáng phê bình cả. Nhưng chúng ta phải có lý tưởng quan trọng hơn. Đạo Phật dạy chúng ta là ngoài cái mục đích đó, phải đạt được lý tưởng. Lý tưởng nó làm cho các bạn sống đó, vĩ đại hơn, vị tha hơn, hướng đến mọi người hơn, cống hiến cho tinh thần phụng sự xung phong tình nguyện, giống như cô Dung dạy hoàn toàn miễn phí. Trước khi dứt lời để sinh hoạt lớp được diễn ra đó, thì tôi muốn nhắc các bạn bốn từ mà các bạn nên suy gẫm. Lấy bốn từ này làm thước đo để xem mình đang ở đâu và mục tiêu của mình đã đạt được hay là lý tưởng của mình đang hướng đến có thành tựu hay không. Thứ nhất, effort, tức là nỗ lực. Thứ hai, skill, tức là kỹ năng. Thứ ba, technology, kỹ thuật. Thứ tư, industry, công nghệ hay công nghiệp. Nếu các bạn nỗ lực từ tuổi thanh xuân cho đến 3 thập niên sau dừng lại ở sự nỗ lực, tức là đúng giờ thì đi làm, hết giờ về, làm đúng hết trách nhiệm, có cam kết với những gì mình được giao hoặc mình tình nguyện đóng góp, các bạn vẫn suốt cả một kiếp người làm nhân viên hết. Nếu các bạn dừng lại ở danh từ skill, tức là kỹ năng, thì các bạn sẽ đạt được, bạn áo tím phát biểu đó, một tháng lương được $1,000, được $1,500, được $2,000, các bạn cũng làm thuê, trở thành lính đánh thuê. Các bạn không thể trở thành ông chủ, bà chủ. Nếu các bạn dừng lại ở technology, các bạn sẽ thành tựu gấp 100 lần skill. Một giờ lắp ráp xe hơi của Nhật Bản tạo ra đó một chiếc xe bán tối thiểu 20.000 đến 500.000 Mỹ Kim, bằng một năm hoặc mấy chục năm lao động tay chân, chân lắm tay bùn từ sáng sớm cho đến tối của người nông dân Việt Nam. Đó là cái khác nhau của effort, skill và technology. Có bốn cuộc cách mạng lớn về công nghiệp. Cuộc cách mạng thứ nhất bắt đầu vào năm 1980 với sự ra đời của các máy hơi nước, xe lửa, v.v. Thay sức máy thành sức người, thay sức người thành sức máy, hiệu quả, hiệu suất công việc đó cao hơn. Cho đến năm 1887 đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai diễn ra. Chúng ta chế sản xuất được máy bay, rồi một số cái máy móc hiện đại khác. Và đến năm 1970, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba diễn ra, chúng ta có được điện thoại. Rồi năm 73 thì chúng ta có được Internet. Cách mạng 2 đó thì chúng ta có điện thoại rồi, ha? Chúng ta có Internet. Đến năm đã có được computer chứ. Đến năm 1983 chúng ta có được Internet. Và đến năm 2010 đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra với ba phương diện cốt lõi thôi. Thứ nhất là thông minh nhân tạo, Artificial Intelligence, đã làm thay đổi mọi cách suy nghĩ của chúng ta về việc làm, về đầu tư, về kinh doanh, về đẳng cấp. Ngoài ra đó thì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này nó còn liên hệ đến Big Data, tức là dữ liệu lớn được quy đổi thành currency, tức là tiền. Ai sở hữu được dữ liệu, người đó sở hữu được tiền. Ai biết bán dữ liệu, người đó giàu. Facebook ra đời vào năm 2003 đã làm cho Mark Zuckerberg trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới, 60 mấy tỷ Mỹ kim, chỉ với 15 năm lập nghiệp thôi. Đó là đầu tư công nghệ. Uber, Grab mới ra đời mấy năm thôi đã làm cho hai chủ nhân này trở thành tỷ phú đô la, chỉ bằng cái công nghệ app điều hành xe, ngồi đó đếm tiền từng giây, từng phút tích tắc trôi qua. Do đó, nếu các bạn sử dụng kiến thức ngôn ngữ, kiến thức ngập nghiệp để dừng lại ở effort và skill, các bạn không thể nào trở thành ông chủ, bà chủ được. Các bạn cần phải có cái suy nghĩ của technology, và hơn thế nữa, suy nghĩ của industry. Industry 4 chấm chứ 3 chấm là lạc hậu rồi. Do đó phải tập suy nghĩ lớn, có lý tưởng lớn, có tầm nhìn lớn, chứ đừng có nên dừng lại ở cái quá đơn giản. Hai mươi năm trước, có ai biết Alibaba là cái gì? Google, YouTube, WeChat, Spotify và nhiều mạng xã hội nổi tiếng khác, Instagram. Chỉ trong vòng 20 năm, họ đã trở thành các tập đoàn đa quốc gia, khống chế truyền thông thế giới. Mà khống chế truyền thông là khống chế quyền lực mềm trên toàn cầu, lũng đoạn được chính trị, như cái cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ cách đây 2 năm. Facebook đã bán mấy chục triệu dữ liệu, tức là data của người sử dụng Facebook user, cho cái tập đoàn phân tích chính trị Political Analysis, và việc đó đã cung ứng cho nhóm vận động tranh cử của ông Donald Trump, làm cho ông thắng cử trước là ứng cử viên nặng ký như là bà Hillary Clinton, từ một người mà hoàn toàn không hề có kinh nghiệm gì về chính trị hết, chưa từng có trong lịch sử chính trị thế giới. Đó là dữ liệu được xem và quy đổi thành tiền là vậy đó. Tất cả những điều đó nó thuộc về sử dụng công nghệ. Do đó tôi khuyên các bạn, thay vì bỏ thời gian ra chit chat trên mạng hay là xem tin tức về các idol, rồi rơi vào bệnh thần tượng, treo hình thần tượng, nhớ dung thần tượng, nghe nhạc thần tượng, xem phim thần tượng, các bạn trở thành con lật đật, là nạn nhân của chính mình thôi. Các bạn hãy dành thời gian quý giá của kiếp người đó đầu tư mua bán online, mà mỗi tích tắc trôi qua các bạn có thể hốt tiền về nếu các bạn làm đúng cách. Tức là sử dụng đầu óc thông minh cho các mục đích cao quý. Kiếp người là ngắn ngủi, mấy chục năm trôi qua rất nhanh. Các bạn đâu có ngờ bây giờ tôi đã 50 tuổi rồi. Tôi trụ trì chùa Giác Ngộ này từ năm 1992. Nhìn lại tôi đã già. Rồi các bạn 20-30 năm nữa sẽ trở thành là tôi, và tôi sẽ trở thành ông cụ già 70 tuổi, 80 tuổi, nếu tôi may mắn sống được chừng đó tuổi. Rồi tôi sẽ trở thành cát bụi, rồi cát bụi trở thành tái sanh người nào đó. Chết thì thân thể về cát bụi, còn tâm không trở thành cát bụi, tâm tiếp tục tái sinh 10 tháng sau đó trở thành cô cậu bé mới trong bào thai của một người mẹ mới. Đó là theo triết lý của nhà Phật. Thì tự nhân cái buổi khai mạc lớp học tiếng Hàn tại chùa Giác Ngộ nói hơi dài chút xíu, vì các bạn là những người trẻ đã tạo cảm hứng cho tôi, chứ nếu các bạn vào 60-70 tuổi tôi không muốn nói gì đâu. Và chúc các bạn có được việc học thật là tốt và biến kiến thức ngôn ngữ thành một công cụ để các bạn đạt được các mục đích cao quý trong đời, chứ đừng có các mục tiêu quá đơn giản. Chúc tất cả được an lành.